quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với phần cuối cùng của câu chuyện được mang tên là Hai Khối Tình, là một tác phẩm của tác giả là Cụ Hồ Biểu Chánh, lấy bối cảnh từ những năm 1930. Tác phẩm đã khắc họa nên số phận cuộc sống của những con người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chủ yếu xoay quanh vấn đề đấu tranh để đòi quyền sống, sự công bằng của con người. Thưa quý vị, tác phẩm Hai Khối Tình có nội dung gây cấn, hấp dẫn vì những mâu thuẫn có tính căn bản của đời sống như yêu, ghét, ích kỷ, tử tế, biến chất, phục thiện, tình yêu, vật chất, nhân dân. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với phần cuối của tác phẩm Hai Khối Tình sau đây. Xin được mời quý vị. Đến 9 giờ, cô Cúc ở trong cửa khám thủng thẳng đi ra. Cô Kim vừa ngó thấy thì chạy lại kêu và nói:
Em Cúc, có bác đây nè em.
Cô Cúc ngước mặt lên ngó thấy cô Kim với bà Phán thì châu mày lại khựng lại nha. Cô Kim á liền á nắm tay dắt đi lại cái chỗ của bà Phán đứng và nói:
Tôi với lại bác Phán chờ em từ hồi sớm mai cho tới bây giờ nè. Nghe nói tòa làm giấy tha em từ hồi chiều hôm qua. Mà sao em ra trễ vậy?
Cô Cúc không có trả lời. Đi gần tới chỗ của bà Phán đứng. Cô ngó mẹ. Mẹ con đều khóc hết à nha. Không nói được một tiếng luôn nữa. Cô Kim mới liền kêu lại ba cái chiếc xe kéo, rồi sau đó ba người leo lên xe mà đi về ngăn. Bước vô nhà, cô Cúc mới liền ngồi ở trên cái ghế xích đu, lấy vạt áo đậy cái mặt mà khóc mà nói:
Mấy tháng nay con làm cho má buồn rầu, con nghĩ lại con ăn năn hết sức rồi đó, con xin má tha lỗi cho con nha.
Bà Phán bà động lòng cho nên bà cũng khóc, chứ không có nói được gì hết trơn đó. Cô Kim thấy vậy, cô Kim mới rước lời mà đáp:
Thôi cũng lỡ lầm, mà em biết lỗi rồi thì có thể dung chế ngang được phân nửa rồi đó. Có như vậy thì em mới nếm được chút ít mùi đời, em mới thấy được cái nhân tình thiệt giả, đặng em khỏi lầm lạc nữa, thấy không? Đó. Có lẽ tại cái tuổi của em năm nay phải mang một cái quả cho nên mới khiến có cái việc rắc rối như vậy. Bây giờ thì quả nó cũng qua rồi đi ha. Vậy ngày nay nè là cái ngày vui. Em cũng vậy nhăn, mà bác Phán cũng vậy nữa. Chẳng có nên buồn nữa nhăn.
Bây giờ thì bà Phán bà mới nói:
Có như vậy mới biết được cái bọn già, tuy nó lù mù, xong á người ta thấy xa hơn cái đám nhỏ nhiều lắm à nha. Nếu mà mỗi việc nó nghe theo lời của tôi á, thì có sanh chuyện gì đâu. Tại nó bắt chước người ta mà tập tành mới thôi chứ, làm người mới thôi chứ, cho nên phải bị hại như vậy đó à nha.
Cô Kim sợ cô Cúc nghe lời vỡ trách ấy rồi đau đớn thêm, cho nên cô khuyên bà Phán:
Em Cúc cũng đã biết ăn năn rồi, như vậy cháu xin bác hỷ xả cái sự lỡ lầm của em đi, đừng có chấp em nữa tội nghiệp nha. Ở trong khám đã mấy tháng nay ăn ngủ thất thường cho nên em nó ốm nhiều rồi. Hồi sớm mai bác có dặn con ba mua đồ cho sẵn để mà đặng em về em ăn đó. Vậy xin bác biểu ông ba nó dọn đồ đi ha, để cháu dắt em đi rửa mặt thay đồ cho mát mẻ rồi ăn nha.
Bà Phán mới đi xuống nhà bếp mà coi con ba nó chiên thịt bò, chặt thịt quay, dọn bánh mì, sắp bánh hỏi. Cô Kim thì lo thôi thúc cô Cúc tắm rửa rồi thay đồ áo quần cho nó mát mẻ sạch sẽ nha. Mấy tháng nay cô Cúc thất tình thất vọng, cứ quyết hủy cái sự tự do, hủy đi các hạnh phúc. Và nếu có thể được thì cô quỷ luôn cái đời của cô luôn hả nhan, đặng mà thoát ly
những cái nỗi não nè chán ngán. Cô muốn như vậy mà pháp luật ngăn cản, không có cho cô làm như vậy, cho nên cũng thả cho cô ra. Bây giờ cô phải tổ chức lại cái đời của cô như thế nào. Kiếp nhược, lại bỏ mẹ già một mình quạnh hiu buồn thảm tội nghiệp, phải gượng gạo mà sống với một cái tấm lòng chán ngán cho tới tận già à. Sống giường ấy thì thân như là một cái cây, cái khúc cây mục kia đó, có vui sướng gì mà phải sống chứ hả? Từ khi mà hay tòa thả ra thì cô Cúc có một cái tâm hồn như vậy đó. Bởi vậy á, ra khỏi cửa khám là cô không có mừng, mà cô về nhà thì cô cũng không có vui luôn nữa. Ngồi ăn bánh với mẹ và cô Kim, cô cứ lơ lơ lửng lửng không có muốn ăn à nha. Bà Phán thấy cô buồn thì bà cũng không có muốn vỡ trách cô nữa. Bởi vậy mà bà kiếm câu đạo đức mà nói nha:
"Con ơi con, ở đời ấy mà làm lành thì là thì gặp lành nè, mà còn giữ làm dữ gặp dữ à con ơi. Ông trời ông công bình lắm con. Cái thằng cha già Dương đó, tại cái lòng của nó không có tốt cho nên nó phải gặp cái quả như vậy. Còn mình ăn ở hiền lương tử tế mà, thì giàu có gặp quả thì cũng có quế nhân che chở phò hộ chứ."
Cô Cúc lặng thinh, tuy không cãi lẽ với mẹ, xong coi bộ cô cũng không có tin cái lý thuyết của mẹ nói đó là chánh đáng đi. Cô Kim cười cười và hỏi cô Cúc:
"À, em có biết quế nhân che chở phò hộ cho em là ai không vậy?"
"À, thì má em trọng thẩm quyền lắm, chắc má em có giái thần thánh thánh thần nào đó cho nên mới nói như vậy đó chứ gì."
"Không phải đâu, quế nhân che chở phò hộ cho em là ông Trạng Sư Sương chứ không phải là thánh thần nào trao trọi ông á."
Cô Cúc châu mày mà ngó cô Kim rồi ngó bà Phán mà hỏi:
Má mướn anh Trạng Sư Sương bào chữa cho con làm chi vậy má?"
"Má có mướn đâu, con bị bắt ma sợ hết sức vậy đó. Ma không có biết làm sao hết trơn, má chạy ra cho ổng hay vậy thôi, rồi ổng lãnh ổng lo lắng giùm cho con á, cho người phụ má thôi chứ má có tiền đâu mà má mướn."
"Con đã phụ tình ảnh mà má làm như vậy thì ảnh dính dấp vào cái đời của con, bởi vậy con ái ngại quá à.
Ổng thương con cho nên ổng mới xin cưới con đó. Con không ưng thì thôi đi, con bị tòa bắt giam nữa. Ổng làm Trạng Sư thì ổng bảo chịu biết cho con thôi, có dính dấp chỗ nào đâu mà con ngại, ái ngại chứ. Con đừng có nói như vậy. Ổng hay rồi ổng buồn nghe chưa? Mấy tháng nay ổng lo cho con lùng lắm mà nghe. Nay mai con nghỉ khỏe đi, rồi con phải ra nhà mà cảm ơn ổng nghe chưa?"
"Ê, Má biểu cái đó con không có thể con làm được đâu."
"Sao vậy?"
"Con có muốn đến nhà anh đâu."
"Sao vậy? Con đến nhà cha Dương được, còn nhà Trạng Sư Sương con lại không có được là sao?"
"Hai việc nó khác xa nhau lắm. Con không thể nào con phân biệt, không phân biệt được đâu. Má có cậy anh Sương, Trạng Sư Sương cái gì thì má đi má cảm ơn ảnh cho con. Chứ con có cậy ảnh giúp con đâu. Mà làm sao mà con cảm ơn ảnh cho được cái má?"
"Con không có hiểu cho nên con mới nói vậy thôi con. Để má cắt nghĩa cho con nghe nha ha. Mấy tháng nay bởi vì con á mà cái ông Trạng Sư Sương này ổng cực khổ hết mực cả nha, hết sức cả nha. Đã cực kỳ lo lắng, đã cực thân chạy đầu này chạy đầu kia mà còn lại tốn tiền tốn bạc với con nhiều lắm, con có biết không? Ổng xin tòa dạy sở mật thám tìm bắt cái đứa mà giết thằng cha Sương, thằng cha Dương đó ha. Rồi ổng hứa hễ mà bắt được thì ổng đóng 1,000 đồng bạc vào cái kho tương tế của chức việc sở ấy. Đó. Nay bắt được rồi tự nhiên ổng phải đóng cái số tiền ấy. Chớ ma làm sao mà có tiền mà ma đóng cho nổi chứ con, thấy không? Rồi, đã vậy đi, mà ổng còn ổng sức tiền, ổng in nguyên cái bộ tiểu thuyết của con tới 2 lần á. Rồi sức tiền mướn những cái tờ báo cổ động, cái quyển tiểu thuyết ấy luôn luôn gần 2 tháng nay luôn nữa. Ti sách nhờ thiên hạ mua nhiều, cho nên cô giáo lãnh coi bán có lẽ cổ lấy vốn lại được rồi. Nhưng mà cái tiền mướn những cái báo lớp cổ động khen ngợi sách ấy, rồi cái lớp trà sát những cái thói mỏi rỡ của thằng cha Dương, mà coi tổn phí về việc ấy cũng đến 1,000 á con ơi, chứ không phải ít đâu. Bởi vì con, phải không? Bởi vì con mà ổng tôn công tôn của qua như vậy đi, sao con lại bạc ơn ổng vậy con?
Cô Cúc nghe mẹ nói khúc sau thì cô lấy làm lạ, cho nên cô ngó cô kia mà hỏi:
Ủa, anh Tỷ Thiết gì đâu? Anh Sương có cho xuất bản bộ mảnh cương chinh của em hay sao vậy?
À, phải đó. Ông Trạng Sư xin với bác Phán rồi lấy cái bộ tiểu thuyết đem về mướn in đó. Lần đầu xuất bản 5.000 quyển, bán trong vòng tuần lễ thì tiêu hết trơn hết trọi à, cho nên phải mướn in thêm 5.000 nữa đó. In lần sau bán cũng gần hết luôn rồi, nay còn không tới 500 quyển nữa em ơi.
Cô Cúc nghe nói như vậy thì sắc mặt buồn bực chán nản. Cô đổi liền từ cái sắc mặt buồn bực chán ngán vậy, cô đổi liền ra cái sắc vui vẻ hăng hái mà hỏi cô Kim:
Ủa, bộ tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh được công chúng hoan nghênh đến thế này hay sao vậy cô? Ê chị,
họ hoan nghênh lắm.
Trời ơi, em không có về nha.
Ông Trạng Sư Sương làm quảng cáo khôn khéo quá, tự nhiên công chúng phải hoan nghênh có lạ gì đâu.
Anh Sương làm thế nào?
Vậy nè, mới đưa tiểu thuyết cho nhà in thì ổng cậy các báo rao trước. Tác giả của bộ Mảnh Gương Chinh này vì bảo thủ cái chinh mà phải giết người rồi đang ở tù đó. Cách làm quảng cáo như vậy tự nhiên phải kêu gọi cái trí háo kỳ của thiên hạ chứ. Bởi vậy sách xuất bản thì thiên hạ dành nhau mà mua có gì lạ đâu. À mà ông còn tiếp cậy các báo là dồi dào khen ngợi cái tiểu thuyết rồi xưng tụng thái độ cao thượng cứng cỏi của tác giả, khinh bỉ cái tánh tình đê tiện thô lỗ của ông Dương, làm cho cái dư luận xôn xao hết rất luôn nha. Đi đến đâu cũng đều nghe người ta bàn luận cái việc khốn nạn của ông Dương á. Những cái báo chữ Pháp cũng như chữ Việt ngữ có đăng bài nói về cái bộ tiểu thuyết Mảnh Gương Chinh hay hoặc là nói về cái gì của em đó, chỉ có để dành đủ hết trơn á, để chị lấy cho em xem nha.
Cô Kim đi lại bàn viết soạn lấy một ôm nhật báo với vài quyển tiểu thuyết Mảnh Gương Chinh đem lại để một bên cho cô Cúc. Cô Cúc vội vã lấy một quyển tiểu thuyết cầm xem ở ngoài bìa rồi lật xem vô trong nữa. Ôi, cô cười và cô nói:
Thôi ơi, in khéo thiệt nha, mà bìa xem cũng đẹp thiệt à nha.
Cô không ăn nữa, đứng dậy đi rửa tay rửa miệng rồi ôm hết dịch trình và sách lại cái bàn giữa, ngồi dở ra mà xem nha. Cô Kim hiểu chút đỉnh tâm lý cho nên cô đợi bà Phán ăn rồi cô kiếm cớ dụ bà đi với cô ra ngoài giường trầu mà coi trầu coi chuối, để cô Chúc ở trong nhà, cô Cúc ở trong nhà một mình thong thả mà thưởng thức những cái bài nhật trình khen ngợi cái nghệ văn và xưng tụng tánh nết của cô nha. Chừng đâu cô Cúc đọc hết các bài trong báo rồi thì cô dây lại không thấy cô Kim thì cô mới kêu om sòm lên. Cô Kim với bà Phán trở vô nhà, cô Cúc ngó cô Kim mà cười và hỏi:
Thiệt à, anh Trạng Sư Sương bày làm như vậy hay sao vậy?
Thì một tay ổng làm việc đó đó.
Thế này thì em phải ra nhà mà cảm ơn ảnh rồi.
Sao nãy em không có chịu tới nhà ổng?
Hồi nãy em không có về là cái việc như vậy đâu. Anh Sương ảnh lập thế, ảnh kéo em ra khỏi cái chốn lao tù. Em không có mang ơn. Em không mang ơn. Đã không mang ơn mà lại còn phiền nữa. Còn ảnh dụng tâm, ảnh làm cho em có tên trong làng dân. Cái ơn này nặng lắm á, em không có thể nào mà quên được đâu. Sau một cuộc quảng cáo dồi dào đến như vậy thì tên tuổi của em cũng đã được công chúng biết đến hết rồi. Từ rầy sắp lên, hễ mà tiểu thuyết của em xuất bản á, thì có lo chi người ta không có mua nữa. Em sẽ viết nữa nha, để em nghỉ ít bữa cho khỏe trí đi rồi em viết. Em đã nghĩ ra nhiều chuyện thâm thúy lắm, mà em cũng đã có bố cục sẵn rồi. Chuyện còn hay hơn cái chuyện quyển Mảnh Gương Chinh nữa, để em viết rồi chị xem chị sẽ biết nha.
Em nói như vậy đó chị không có dám tin đâu. Lúc em viết cái bộ Mảnh Gương Chinh á, lòng em còn hăng hái, nay thì em đã có một cái tâm bệnh, nó làm chị em chán ngán. Thế này thì làm sao mà em viết cho hay hơn cái bộ trước được?
Tâm bệnh em mạnh rồi, không còn đau đớn nữa đâu. Những chuyện đã qua em xem cũng như là một cái giấc mộng á, bởi vì em tỉnh lại thì em đã quên hết trơn hết trọi rồi.
Nếu em quên chuyện cũ thì chị cũng mừng.
Em quên hết rồi chị ơi. Nếu khi nào mà em nhớ lại thì bất quá thì cũng như là em nhớ lại cái bài học không vậy thôi, chứ không có ý nghĩa gì khác đâu. Anh Sương anh sắp đặt cho em vào cái làng văn một cách rõ ràng như vậy, lẽ nào mà em lại lùi bước trở ra chứ. Từ đây em sẽ chuyên cái nghề văn, em sẽ lấy cái nghề ấy để mà làm cái mục đích cho đời sống của em nhá. Em vui lắm, em mừng lắm, em hết sức ngao ngán. Em hết ngao ngán nữa rồi chị ơi.
Nếu được vậy thì chị cũng vui. Đó, à, chị cũng mừng lắm rồi nha.
Viết tiểu thuyết để tả cái trí lý của mình cho cái lòng thỏa lòng uất ức của mình, để công kích chà sát những cái thói hèn hạ giả dối của xã hội. Đuổi theo cái mục đích như vậy cũng đủ cho mình thơ thới hớn hở mà ở đời rồi, cần gì mình phải tìm cái hạnh phúc nào nữa chứ.
Cô Cúc nói tới đó rồi cây dở quyển mảnh gương trinh ra mà chăm chỉ đọc, sắc mặt vui vẻ như hồi trước. Cô Kim ngó bà Phán mà cười nghe. Sớm mai chủ nhật, ông Trạng sư sương thức dậy tắm gội và thay y phục rồi lại ra bàn ăn mà uống cà phê. Trước sân nắng giỏi sáng ló, dục lòng người đi chơi đặng quên những cái nỗi nhọc thân mà trí trót một tuần lễ vừa rồi thì mới qua rồi đó. Ông sương muốn đi chơi mà rồi ông hỏi lấy ông đi đâu bây giờ đây, cũng không biết phải đi đâu nữa. Cô Cúc cũng đã được thả rồi hôm thứ năm, đến nay cũng đã 3 bữa rồi mà mình thì cũng chưa gặp cô đó. Vậy mình có nên gặp cô, vô nhà cô mà thăm cô hay không nữa chứ? À, không có nên, bởi vì mình có công lo lắng cứu cô. Nếu mà bây giờ cô được khỏi quả mà mình lân la đến hỏi cô á, thì té ra là mình muốn kể ơn. Còn mà muốn lấy tình mà thăm cô thì cô cũng đã nói rõ ràng rằng là cô không có chút tình nào với mình hết trơn hết trọi đó. Như vậy á, thì mình còn mang mặt tới làm chi nữa.
Thôi,
thì phận sự của mình cũng đã làm tròn rồi thì thôi đi, không nên để ý đến cô Cúc nữa nha. Ông nghĩ như vậy mà mặt của ông cũng không có được vui lắm à nha. Ông nhớ lại hôm qua ông mắc ở trên tòa luôn 2 buổi. Lại hồi hôm mắc đi ăn tiệc về khuya cho nên nhật báo vào ngày thứ 7 của ông cũng chưa xem được nữa. Ông uống cà phê rồi ông bước lại bàn viết ngồi dở nhật trình ra mà xem đó. Ông đọc đến cái tin tức thì ông thấy có một cái nghị định của chính phủ Việt Nam kêu gọi thanh niên có bằng trung học từ 20 tới 28 tuổi là phải vào trường sĩ quan trừ bị mà học tập đặng sung làm cán bộ cho binh đội quốc gia. Lại có một cái nghị định thứ nhì là đòi những cái người Việt Nam trước kia là sĩ quan lưu hậu của binh đội Pháp bây giờ phải nhập ngũ để làm cán bộ cho binh đội quốc gia Việt Nam. Ông đọc như vậy rồi ông đương bàng hoàng nghĩ ngợi, bỗng ông nghe tiếng gõ cửa ở ngoài. Ông ngước mắt ngó ra cửa và nói lớn, mở vô. Cô Cúc mạnh dạn bước vô, mắt ngó ông Sương rồi cười và kêu, anh. Ông Sương chưng hửng mới liền đứng dậy nói, em. Ông Sương chưng hửng vậy thì cô Cúc nghe cái tiếng em của cô Cúc rồi cô Cúc mới nói tiếp. Ngày thường anh mất làm việc em thăm anh không có tiện, bởi vì em phải đợi anh ngày chủ nhật thì em mới đến nhà riêng mà tạ ơn anh đây nè. Bây giờ thì ông Sương ông mới định thần lại thì ông lộ một cái sắc mặt rất là mừng lắm, lật đật mời cô Cúc vào phòng khách mà ngồi. Rồi ông mới nói, anh làm trạng sư em phạm tội với lại pháp luật, thím phán cậy anh bào chữa cho nên anh phải tận tâm anh lo cứu em. Cái việc làm của anh đó là phận sự của anh, chứ có ơn nghĩa gì đâu mà em phải tạ ơn. Em biết là anh nói như vậy nhưng mà anh hiểu lầm rồi anh ơi. Em đến đây tạ ơn anh không phải là gì nhờ anh làm cho em khỏi tù tội đâu. Em nhắm mắt nhảy vào lưới pháp luật đó, anh theo anh cản trở không để cho em làm như là ý muốn em uống nữa. Cái việc ấy em phiền anh lung lắm, chứ em nào phải mang ơn anh đâu, phải không anh?
Vâng, kính thưa quý vị, chắc có lẽ là Hoàng Tính phải hẹn gặp quý vị trong cái lần sau để Hoàng Tính kết thúc cho cái tác phẩm Hai Cố Tình lại ở đây. Còn một đoạn nữa nhưng Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong lần sau. Nhà thưa quý vị, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành.